Cái câu đó là sao con?
Kính thưa thầy, có nhiều thầy nói rằng là phải tụng kinh Địa Tạng, kinh Lương Hoàng Xám, vân vân để tiêu nghiệp rồi mới tụng kinh A Di Đà, có đúng không thưa thầy?
Dạ, như tôi nói với quý thầy, có nhiều người người ta mặc dầu là thầy hay là gì, nhiều khi không hiểu cái cốt tỷ của cái pháp môn, không hiểu rõ được. Tôi đã nói một câu nhất định rằng không có cái gì qua A-di-đà được. Dầu Lương Hoàng Xám, Lương Hoàng Xám chứ gì, có biết Lương Hoàng Xám cái sự tích như thế nào không? Là trong đó cái nhân vật á, là có Bửu Chí Công. Bửu Chí Công là hóa thân của Phật Quan Âm. Một bữa nọ đó, bà có một người tín nữ đi ngang qua cái khu rừng đó đó, thì nghe tiếng em bé khóc ở trên cây đó. Thì bà mới leo lên, bà thấy trong cái ổ con chim ưng, tức là chim diều hâu á nha, thì có một em bé trong đó, mà cái người thân tướng nó dị hợm lắm, hơi giống giống con diều hâu. Thì bà nghĩ rằng cái em bé này từ trong cái trứng con diều hâu đi nở ra, bà đem về bà nuôi. Thì 5 tuổi đó là đi xuất gia, mà thần thông quảng đại lắm, đạt được lục thông. Thì sau đó đó thì ngài đi xuất gia, ngài tu giỏi lắm. Ông tụng kinh đó là phải nói rằng tụng kinh đâu là có nhiều cái hiện tượng linh nghiệm nó xuất hiện ra, thành ra thiên hạ thích lắm. Một bữa nọ đó thì cái đám cưới đó, ta mời ông tới tụng kinh, thì ông mới tới đó là ông mới nói quái lạ, quái lạ, quái lạ. Thì người ta nói Bửu Chí Công à, cái gì quái lạ vậy? Ông nói là đúng rồi, cậu rể mà đi cưới bà ngoại làm vợ, vậy không quái lạ là gì đó. Thế rồi tại vì cái bà này đó, trước khi bà chết á, thì bà có một cái đứa cháu trai 5 tuổi thôi, mà bà sợ lắm, bà chết thì bà không có nhắm mắt, mà bà sợ rằng nữa mai mốt này nó lớn lên rồi không ai nuôi nó, bà thương nó lắm biết không. Cái tình ái đó nó cột trở lại. Thế thì khi mà bà chết đi thì bà không nhắm mắt, nhưng mà vẫn phải chết như thường thôi. Thế đi xuống dưới kia là bà mới tới ông Diêm Vương, bà mới thưa, bà nói bà không nhắm mắt được, bây giờ cho bà Hoàng Dương đi để mà bà nuôi đứa cháu của bà. Thì với ông Diêm Vương, ông mới nói rằng bây giờ ta cho nhà ngươi Hoàng Dương bằng cái xác khác, chứ không phải là cái này nó cũ rồi, không có Hoàng Dương được. Thế thì cho bà mới đầu thai làm bé gái ở gần đó, đúng 18 tuổi nó mới tới kiếm cái cậu con trai này đó. Thì có phải là bà ngoại không? Bà ngoại, cậu rể mà đi cưới bà ngoại làm vợ đó. Thế rồi ông sau đó thì ông nói nữa, ông nhìn vô trên cái bàn, ông nói quái lạ, quái lạ, quái lạ. Thế Bửu Chí Công ơi, quái lạ cái gì vậy? Tại sao mà mấy cái đứa nó nằm trong cái dĩa này, nó hồi xưa nó là lục thân quyến thuộc của cái thằng rể này, bây giờ nó lại nằm trong cái dĩa này nè? Tức là nó đầu thai nó làm thú, cái đầu thì người nhưng mà cái mình thì thú, nó thành con gà con heo gì để trong dĩa rồi, đem quay đi để trong dĩa rồi, làm tiệc đám cưới mà nó là lục thân quyến thuộc của cái cậu rể này. Rồi ông nhìn mấy người ngồi trên bàn ăn, ông nói quái lạ, quái lạ, quái lạ. Bửu Chí Công quái lạ gì nữa đây? Tại sao mấy cái con thú mà nó ngồi nó ăn mấy cái đứa trên cái bàn này, trên cái dĩa này? Thì bởi vì cái kiếp trước á, là những cái người lục thân quyến thuộc của cái cậu rể này giết mấy cái con gia cầm này nè, mấy cái con thú này nè. Thì bây giờ mấy con thú nó đầu thai nó chuyển kiếp làm người, rồi nó giết lại mấy cái người này, rồi cái mấy cái người kia nó chuyển kiếp làm thú để giết lại. Đó, nhân quả với nhau. Đã quý vị thấy không? Đó là cái sự tích của Bửu Chí Công. Ngài rất là giỏi, bởi vì hóa thân của Phật Quan Âm, mà ông lại là giúp cho vua Lư Dạ Đế nữa. Thế thì ông Lưu Dạ Đế có bà hoàng hậu đó, thấy không? Thì bà mới chết, bà bị đọa làm thân rắn, hồn bà về báo cho ông biết rằng thiếp đã đọa làm thân rắn, bây giờ xin giúp giùm này kia. Thì ông vua ông mới nói cho Bửu Chi Công nghe, Bửu Chi Công mới soạn ra cái bộ Lương Hoàng Sám đó để mà cho ông thay thế cho bà vợ ông sám hối trong một tuần lễ. Thì quý vị biết rằng hồn của bà được ở đâu không? Được sanh lên cung trời đau lại, đâu có lên A Di Đà được đâu, chỉ lên tới cung trời đau lại mà thôi. Như vậy thì chư vị biết rằng cái Lương Hoàng Sám có bằng A Di Đà được không? Làm sao bằng được quý vị? Còn kinh Địa Tạng cũng vậy, làm sao bằng A Di Đà được quý vị? Mặc dầu Địa Tạng công đức vô lượng vô biên. Như nãy tôi nói đó, Từ Dân Quán Đảnh Pháp Sư là một vị mật tông đắc đạo. Ngài nói rằng cái thời mạt pháp này nghiệp lực chúng sanh rất nhiều, không có cái pháp sám nào mà mạnh mà mau bằng pháp A Di Đà. Tôi xin khẳng định một lần, nói rõ một lần như vậy. Cho nên những vị nào mà nói này kia đó là nó chưa có hiểu được cái pháp môn. Cái đó nói xin nói thẳng, chưa có hiểu rõ được cái pháp môn. Ngài Tịnh Không là một trong những vị hóa thân mà trong cái nguồn này, trong cái thời này, Ngài phục hưng cái pháp môn Tịnh Độ. Đi theo con đường của Ngài Tịnh Không là đúng nhất. Tôi xin khẳng định như vậy. Còn vị quý thầy nào đó là chuyện đó của quý thầy. Mỗi một mấy nó có cái trình độ khác nhau. Biết không? Câu kế tiếp với con.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng, con xin Hòa Thượng hoan hỷ giảng những câu con thắc mắc về tu học, khóa tu niệm Phật. Con có thâu vào băng và mỗi buổi sáng con mở ra tụng theo. Tâm con rất an lạc và thanh tịnh như con đang ở trong khóa tu vậy. Còn nếu con tụng một mình thì tâm con rất tán loạn. Xin Hòa Thượng giảng dạy cho con. Như vậy có được không? Và mỗi buổi sáng con đều tụng kinh A-di-đà.
À rồi, tại sao mà cái khóa tu niệm Phật được thâu băng mở ra tu rất là tốt, rất là bảnh? Là bởi vì quý vị biết sao? Cộng niệm nó có cái lực. Tất cả huynh đệ tỷ muội cộng niệm, nó tạo thành ra một cái từ trường rất là mạnh. Cái vị kia đó nó còn yếu quá, một mình chưa có được thành đạt, nhưng mà đằng nào cũng phải cố gắng nha. Đó, vị đó phải cố gắng nữa, chứ không phải là lúc nào cũng như vậy, là mình chỉ nhờ vào cái lực của huynh đệ không, mà mình không phát huy được cái lực của mình thì nó rất là uổng, phải không? Đó. Rồi mỗi sáng tụng kinh Di Đà tốt có sao đâu. Kinh Di Đà là giống như là tâm kinh của Tịnh Tông, là cốt tỷ của Tịnh Tông. Nếu mà có cơ duyên thì lúc nào đó tôi sẽ xin chia sẻ những cái quyền nghĩa quan trọng nhất trong bộ kinh Di Đà đến quý vị, nếu mà có cơ duyên nha. Cũng tùy duyên thôi, bởi vì cái đạo tràng này thì có nhiều giảng sư đến giảng, thì nếu mà cơ duyên mà tôi đến đây một lần nữa với quý vị thì nhất định tôi sẽ chia sẻ cái đó, quyền nghĩa của kinh A Di Đà. Đó là một cái bộ kinh tối quan trọng của cái pháp môn niệm Phật giảng sanh của chúng ta. Thì cái vị thí chủ này mỗi ngày tụng kinh đó đều tốt, không sao hết, niệm Di Đà cho thật nhiều, cố gắng niệm thật nhiều. Như tôi nói chư vị đó, khởi đầu bây giờ đó, chư vị sẽ đặt cái chỉ tiêu rằng chư vị niệm A Di Đà 10.000 biến một ngày. 10.000 biến thôi, tức là 100 sâu. Nhưng mà cố gắng, tôi xin chia sẻ chư vị, cố gắng niệm cho nó thanh tịnh, gọi là tịnh niệm nha. Thấy không? Tịnh niệm, tức là mình ngồi mình hướng thẳng về A Di Đà, mình phóng cái tín hiệu đi mình niệm đó. Còn mà mình đi đứng nằm ngồi thì khác nữa. À, thì cố gắng đi là nó thay đổi liền, thay đổi cái từ trường từ trong bản thể mình từ nhiều đời nhiều kiếp đến bây giờ. 10.000 thì đâu có bao nhiêu đâu quý vị. Chẳng hạn như quý vị niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Quý vị niệm chừng 2 phút là hết một sao chuỗi rồi. Phải không? Mình niệm A Di Đà nghĩ thẳng về trên A Di Đà, tức là phóng tín hiệu đi đó. À, thì cái ý nghĩ của mình á, nó là cái luồng điện, là cái từ trường, nó đi thẳng lên. Cái đó là cái nghi thức cổ điển cố cựu của thiền môn Việt Nam và Trung Quốc. Vô là khai kinh là phải đại bi, theo thứ tự phải trừ ma chướng, phải này cái nọ khác. À, đó thì cái đó là cái nghi thức xưa. À, nhưng mà cũng tùy duyên, nếu mà quý vị thấy rằng quý vị tụng chú đại bi mà trong cái giai đoạn đầu phải không, mà nó giúp được cho quý vị khá thì quý vị cứ tụng, có sao đâu. Thì cái chú đại bi đó là cái phần đó là của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, một vị cổ Phật đã thuyết cho Quán Thế Âm Bồ Tát khi ngài nghe cái chân ngôn đó đó, từ sơ địa Bồ Tát lên tới bát địa Bồ Tát, đi một cái dù lên đó. Thì ngài nói rằng từ cái ngày đó tới bây giờ không lúc nào ngài không niệm cái chân ngôn đó. Thì cái đó tất cả những cái danh hiệu ở trong đó đều là hóa thân của Quan Âm. Nhưng mà thực ra nếu mà chư vị một thời gian mà chư vị có cái sức mạnh tâm linh rồi đó, thì thực ra chú Đại Bi cũng không cần nữa, chỉ có A-di-đà mà thôi. Trước sau thì tôi nói chắc là chỉ có A-di-đà. Còn những cái kia nó là giai đoạn đầu, những râu ria này kia để mà mình ấy thôi. Chứ còn cái cốt tỷ là phải A Di Đà. Bất quá thì sau cùng là vị niệm cái câu hồi hướng, à, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có kẻ thấy nghe liền phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh qua cõi tịnh. À, cũng được rồi. A Di Đà Phật.
Thưa thầy, và con cũng niệm Phật, nhưng mà có cái trở ngại thế này. Bắt đầu niệm thì là một chánh niệm thật, một thời gian đó mình tạo thành một điểm nhiều lắm, rất là khó tự. Cho nên giờ chúng ta từ bi dạy cho con biết khỏi cách gì mà để mà giữ tự.
Công phu chưa có đủ. Vậy tôi nói chưa vậy đó, một ngày chỉ phải niệm 20.000 biến niệm Phật đi, thì nhất định những tạp niệm rồi phải tiêu tan hết. Không cách nào không tiêu tan được. Không cách nào không tiêu tan. Với ngài bây giờ cũng thuộc về bậc trưởng lão rồi, thì chỉ có cái là niệm Phật để cầu vãng sanh. Thì mình tha thiết, mình quên tất cả, chỉ có danh hiệu Phật thôi. Chỉ có con đường đó là con đường, nghĩa là chấm dứt tất cả mọi tạp niệm. Mà vì niệm thế này: A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Làm sao có tạm niệm được? Ngay cái sự mà giữa cái hơi thở ra, hơi thở vô, đó là khởi điểm của tạm niệm đó. Nhưng mà mình cũng có A Di Đà trong đó thì lấy gì mà tạm niệm nữa? Đừng có niệm Nam Mô. Niệm Nam Mô nó dài là nhất định tạm niệm nó chưa vô liền. Thì niệm A-di-đà thôi. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Niệm lệ lệ. Nhưng niệm ở đạo tràng này tôi thấy niệm chậm quá, thì nhất định 1.000 cái tạp niệm nó chui vô, chứ không phải 1-2 cái đâu. Ở dưới kia tôi hướng dẫn cho quý vị Phật tử niệm bằng đầu tiên chẳng hạn như Nam Mô A Di Đà Phật, cái đó là chỉ dành cho đi kinh hành thôi. Khi mà trở lại bằng Phật rồi đó, rồi cái là chấm dứt cái đó, rồi cái là Nam Mô A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Xong rồi tịnh cả chừng 30 phút thì làm sao có tạp niệm được hả quý vị?
Là theo cái niệm pháp môn niệm Phật, tâm mê pháp môn niệm Phật đó, là niệm Phật
48
thì là thở vào á thì chữ A Di Đà Phật, từ thở ra A Di Đà Phật. Và bây giờ còn thường gọi là thở vào á là chữ A Di Đà Phật chủ hết luôn, rồi năm ba câu ra năm ba câu.
Đúng đúng, không phải là một câu đơn đâu, tại vì một câu đơn rất dễ bị tạp niệm. Chẳng hạn như A Di Đà Phật một hơi, A Di Đà Phật hết một hơi, rất dễ bị tạp niệm. Cái đó là kinh nghiệm của tôi. Mà bây giờ quý vị thế này: A Di Đà Phật, 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 A Di. 4, 5, 6, 7 câu trong đó thì làm sao mà có tạp niệm được, phải không? Nhanh như vậy đó, đồng thời nó hợp thể với cái Phật quan. Bây giờ quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái đó chỉ để đi kinh hành thôi. Chứ mình ngồi đó mình niệm như vậy nó mệt lắm. Mà chư vị nhớ là niệm đừng có dùng cái hơi sức mình quá nhiều, phải dùng từ đan điền đi lên nha, đừng có dùng từ chỗ này. Nếu mà quý vị niệm lớn chẳng hạn như Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái hơi từ chỗ đan điền đi lên thì nó kéo dài được. Còn cái A Di Đà Phật, 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 nó 5 tông điệu lần. Nha, ta. Xin lỗi, có gì nữa không?
Con ở Việt Nam nói là nghe trong băng kinh, không biết của ông Phước Tiết hay là của ông nào không biết, là giảng nói là cũng như có gia đình cái ông đó là bị bệnh nhập thương chạy rồi mà đem về, rồi ông không biết làm sao với người con mới đem về là tụng chú Đại Bi, tụng trong vòng tuần lễ nó hơi giảm, tụng từ từ khoảng 1 tháng là nó hết. Bây giờ chuyện ở bển là chỉ tụng cái đó nhiều, cái đó có lợi
đâu có sao. Tụng mà hết được thì thanh tịnh chú Đại Bi cũng tốt, nhưng mà phải niệm Phật. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ dạy rằng, bây giờ tôi xin nhắc lại một lần nữa, trong kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy rằng bất cứ kinh điển đại thừa nào mình tụng cũng được, nhưng mà hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thì A Di Đà vẫn chấp nhận như thường. Rồi vậy
thầy, con phải thường niệm Phật đó, mà nếu con không có niệm ra tiếng, con không niệm mà nhép môi, con chỉ niệm theo trong
cái tư tưởng mình thôi được, nhưng mà chỉ sợ rằng chị có bị hôn trầm không, dễ bị hôn trầm là dễ bị tạp niệm. Thì thực ra cái niệm bằng tư tưởng nó cũng hay, Nhưng mà nếu mình nhép miệng nó có cái thiệt căn á, nó đánh động trong cái thân của mình á, nó cũng hay, không phải không? Có cái câu người ta nói rằng niệm lớn không bằng niệm thầm không bằng mặc niệm. Chứ mặc niệm là niệm bằng tư tưởng, nhưng mà mình vẫn phải nghe cái âm ba trong đó. Mặc dầu tư tưởng nhưng mà nghe cái âm ba qua cái tư tưởng của mình. Nó không phải qua cái nhĩ căn thông thường, mà trong cái chiều sâu sâu của cái nhĩ căn của mình phải nghe cái âm ba, thì nó mới đủ cái sức để mà nó phá những cái thành trì, những cái sợi dây lối tối. Nhưng mà tôi nói là cái những cái program đó. À, thì nếu mà mình niệm được cái nào, miễn niệm Phật được là tốt rồi. Nhưng mà tùy theo mình ở trong đó, mình coi thử nha, khi mình niệm cái diễn biến như thế nào ở trong đó, đó là điều quan trọng. Cái diễn biến mà tốt, càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng đưa mình lên cao, thì cái đó tốt.
Thưa thầy, khi con niệm lâu thì con thấy ở trên đầu con có cái nước rần rần rần.
Thì cái đó là không có sao, không có sao, cứ tiếp tục niệm đi, không có gì đâu. Thì mỗi người cái căn cơ nó khác nhau, biết không? Nhiều khi cái từ trường nó chuyển đến, biết không? Ở trong mình tích tụ, mình là cái bản thể mình có nhiều điện năng lắm nha, chẳng phải không đâu. Khi mình hướng thẳng về tên mình niệm nó thì nó tạo thành cái từ trường, nó chuyển đi. Cái đó cũng giống như mình, nhưng mà nó nằm đó không được, phải mình nghĩ thẳng về Tây Phương Cực Lạc, tức là đánh điện đi về Tây Phương Cực Lạc, đánh thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Mình bỏ cái chuyện mà nó quần quần, mình không nghĩ tới đó, cái chuyện đó mình không cần nghĩ tới. Nhưng mà mình nghĩ thẳng về Tây Phương Cực Lạc thì đương nhiên lúc đó nó có cái từ trường ngay tại đó, là cái ý nghĩ của mình thêm một cái luồng điện từ trường nữa, nó đi mạnh hơn nữa, đi thẳng lên. Mình đừng có chấp vào những cái gì mà nó diễn biến như là những cái từ trường gì gì, những cái lần quần đó, đừng có chấp nó nữa, mà mình chỉ phóng thẳng đi về Tây Phương Cực Lạc, thì chắc chắn rằng cái đó nó sẽ hỗ trợ cho, giống như thêm cái nhiên liệu vậy đó, bật đi. Cứ làm một thời gian là sẽ thấy nó có nhiều cái diễn biến tốt. Gì nữa con?
Kính bạch hòa thượng, còn nếu có một vong linh khi sống không có biết niệm Phật, khi chết gia đình cầu siêu và để vong linh đó tại chùa, như vậy vong linh đó có được siêu thoát không? Kính xin hòa thượng quan hỷ giảng dạy cho con được biết. Nam mô A Di Đà Phật.
Khi mà cái vong, cái người sống chưa biết niệm Phật, phải không? Không biết niệm Phật rồi chết đi, mình đem về chùa, khi chết đi chưa chắc gì người ta còn ở đâu đó mà để đem về chùa. Có biết chắc rằng cái vong đó đang được ở chùa không? Hay là bị đọa vô cái đường nào đó rồi? Nhiều khi mà còn sống mà không biết tu á, hay làm những cái chuyện gì tội lỗi á, thì chết cái là đi mất rồi. Chỉ đem tới chùa là chỉ theo cái tục lệ vậy thôi, chứ chưa chắc gì người ta tới chùa được, phải không? Nhưng mà nếu tới chùa được á, thì cũng còn, cũng giống như là tất cả chúng ta đây thôi. Có gì tu giỏi, có gì tu dở. Nếu mà chịu khó nghe giảng kinh niệm Phật thì niệm Phật này kia thì cũng được dớt, cũng được đi lên. Còn nếu mà không ấy thì thôi, cũng chịu thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất, dạ, thưa A Di Đà Phật.
Thưa quan thầy, câu đó là của con.
Dạ, dạ vâng.
Anh con bây giờ ở đây.
Dạ, A Di Đà Phật. Xin lỗi nha.
Mà thưa thầy, hồi nào thì ở Hà Nội.
Dạ.
Ở Hà Nội thì người ta có đình nhá, người ta hỏi được. Thì ông hay đi đình, thì ông cũng vào cái hội của đình người ta tế.
Thế lẽ là này kia.
Đó, thì thầy cho con hỏi cái câu đó, là bây giờ con mang nó về chùa đây và hai chùa ở tại Sài Gòn, Hà Nội.
Nhưng mà ở Việt Nam mình có cái người thân nhân nào thực thụ của ông không? Con cái, vợ, vợ con?
Có con.
Có con, thì cái người con đó có làm không?
Nó không có làm, con gọi thì nó nói là nó sẽ mang bố nó đi vào chùa sau 49 ngày. Nhưng mà tụi nó không biết niệm Phật là cái gì hết.
Vậy thì thôi con què luôn.
Bắt buộc con phải làm.
Nhưng mà sau 49 ngày đó, thì người ta đã đi vào trong một cái đạo nào rồi, như nãy tôi nói đó, lục đạo nha. Nếu mà ông có cái duyên với các đền thần đồ này kia đó, thì có lẽ ông đi theo mấy vị thần đó, thấy không? Còn nếu mà vị mời ông về đây, thỉnh ông về đây, thì nếu mà ông thích thì ông về, còn không thích thì thôi chịu. Nhiều khi ông chưa chắc ông thích chùa. Hồi còn sống mà không thích niệm Phật, không thích chùa rồi này kia, chết nó cũng giống vậy đó.
Thưa bạch mà thường ông ấy thích chùa nhưng mà ông không có niệm Phật
à.
Ông có nói với con là cái hồi sinh ra phải nói con là cô đưa tôi đi vào chùa.
À vậy hả? Vậy thì tốt rồi. Nếu mà ông nói vậy là ông muốn vào chùa.
Ông nói vậy thôi nhưng mà còn ông đi mình ông thì ông không có đi.
Thế thì bây giờ mà bắt đưa ông vào chùa thì chắc ông tốt thôi. Ông gắn ông nghe, chẳng hạn như nghe niệm Phật, nghe các liên hữu niệm Phật như thế này, mà nói chuyện như thế này là ông thức giác rồi. Cái người linh đó, cái người mà không còn cái sắc thần này nữa đó, họ thức giác mau lắm. Nếu mà họ tu thì thức giác mau lắm. Thì tất cả đều chỉ cầu nguyện mà thôi, do cái sự thành tâm của mình cầu nguyện. Thì cái rung động nó đến cái linh hồn kia thì người ta được, nếu mà ta thức giác được thì ta lên thôi. Đó, nghe rồi.
Niệm Phật mà cho thành một khối là niệm như thế nào?
Niệm thành một khối có nghĩa rằng đó, cái này rất là quan trọng. Có nghĩa rằng không có tạp niệm, không có xen tạp, không gián đoạn. Đó, như hồi nãy tôi nói đó, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di, không hồ nghi, không gián đoạn, không xen tạp. Đó, thành một khối là như vậy đó. Còn nhất tâm bất loạn là đã khai ngộ rồi, cái phần tâm linh đã sáng rỡ ra rồi, có quả vị trên kia rồi. Đó, cái nhất tâm bất loạn á, nó giống như đại triệt đại ngộ của thiền tâm, quan trọng lắm. Miễn là mình niệm Phật thành một khối là giảng sanh có phần rồi nha. Đó vậy đó. Dạ rồi con, xong rồi hả? Còn chừng mấy phút nữa thôi. Đó, thì quý vị sao, quý vị có muốn thêm chút nữa hay sao? Vâng, thêm chút nữa thì quý vị có câu hỏi gì cứ hỏi lên đi. Đó, sao chứ vị thiện nam tử này sao?
Thưa hòa thượng, chào Sister Nghì, nó có một đạo tràng của hòa thượng Đức Thông đó. Thì khi mà vô đó niệm Phật á, thì cả hai tiếng đều được sử dụng tiếng Tàu và tiếng Việt. Không số một tử họ vô đó họ không có quen cái lối niệm Phật, một bên là A Di Đà Phật, một bên là A Di Đà Phật, niệm cùng với nhau vậy.
Nó rất là loạn. Cho đến nỗi một cái đạo tràng, có đạo tràng thì thích niệm Phật nhanh, có đạo tràng thì thích niệm Phật chậm, hai cái đó mà ở chung cũng thấy khó chịu rồi. Chứ đừng nói chi A Di Đà Phật với lại A Di Đà Phật thì nó cũng cùng một góc thôi, nhưng mà nhiều khi nó cũng lỗi chổi, phải không? Thành ra mình khó nhất tâm được. Miễn làm sao mình cái danh hiệu nào A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật, cái nào mà mình thấy rằng dễ tạo cái điều kiện để mình đi vào chánh niệm được, đi vào thành một khối được, thì mình cứ chấp nhận để mình niệm nha. Thì nó không có quan trọng. Còn bây giờ hai bên niệm dễ đi rồi nó lỗi chổi, nhất định là nó không có thể nào mà